Chương 148, Thiêu Tấn Văn Vật, Diệt Thế Hỏa Liên chương 148, Thiêu Tấn Văn Vật, Diệt Thế Hỏa Liên. Một thanh giao nhìn chăm chú lên trước mặt vị này thanh niên áo trắng, não hải bên trong đang không ngừng nhớ lại, chín đại tiên vực có người nào là sử dụng ngọn lửa màu đen xem như công kích. Có thể suy tư một phen, cũng không nghĩ tới bất luận kẻ nào cùng trước mặt thanh niên áo trắng lẫn nhau phù hợp. Không nên à, nếu như chín đại tiên vực có bực này thiên tiêu cường giả, nàng hẳn nghe nói qua a, tựa như là Thái Tố tiên vực thiếu niên Đan Tôn Lâm Túc. Một thanh giao mặc dù không có gặp qua người này, nhưng cũng là nghe qua danh tiếng kia. Hoặc là Trần gia thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, Trần Mặc Nguyệt các loại. Trước mặt sử dụng ngọn lửa màu đen thiếu niên, thực lực mạnh như thế, không phải là hạng người vô danh a, ngươi là người phương nào? Bản đế kiếm không chém vô danh người. Một thanh giao tay cầm trường kiếm, đối với Tiêu Tấn nói. Lâm Túc nghe xong lời này, nhưng là khinh bỉ nhìn thoáng qua một thanh giao. Kiếm của ngươi không chém vô danh người. Tầm ý, ngươi nói lời này liền thật có chút tiêu chuẩn kép a, lúc ấy tại đáy hồ muốn giết chết hắn Lâm Túc thời điểm, làm sao không nói lời này? Nhìn Lâm Túc thời điểm, cái kia thật là một kiếm so một kiếm mãnh liệt, sợ Lâm Túc sống quá tốt loại kia. Là khinh thường hắn Lâm Túc, hay là nói nàng chính là cái tiêu chuẩn kép nữ a tên của ta? Tiêu Tấn nhàn nhạt cười một tiếng, bày cái tự nhận là mười phần đẹp trai tư thế, sau đó nói: "Tất nhiên ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, ta là lập chí muốn trở thành đệ nhất thế giới luyện đan sư Tiêu Tấn a." Đợi đến Tiêu Tấn giới thiệu xong chính mình thân phận về sau, nhìn về phía mọi người phản ứng. "Mọi người, không phải các ngươi vì cái gì không nói lời nào?" Nhìn thấy mọi người chỉ là dùng yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn xem chính mình, Tiêu Tấn cũng là có chút điểm cũng lên. Người khác có thể dùng cái loại ánh mắt này nhìn xem hắn Tiêu Tấn, thế nhưng xem như tốt sư ca Lâm Túc làm sao cũng nhìn như vậy hắn. Tốt ta, Lâm Túc hiện tại còn không biết Tiêu Tấn là sư đệ của hắn. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Tấn cũng là tha thứ Lâm Túc. Cái kia ta bình thường cũng như thế chịu tượng sao? Lâm Túc nhỏ giọng đối với Bạch Đoạ Sương nói. Người so hắn chịu tượng. Bạch Đoạ Sương cũng là thành thật trả lời. Nghe đến Bạch Đoạ Sương trả lời, Lâm Túc cũng là yên tâm, hắn là thật sợ có người đuổi kịp chính mình chịu tượng a, nguyên lai là trong đó nhị thiếu năm a. Một thanh giao phát ra một tiếng hừ nhẹ. Sau đó một đôi mắt lần thứ hai nhìn chòng chọc vào Tiêu Tấn, sau đó nói: "Tiêu Tấn đúng không, ngươi có thể đi chết rồi." Một thanh giao nói xong câu đó thời điểm, Tiêu Tấn dưới chân đột nhiên xuất hiện một đạo trận pháp bên trong vô số đạo phi kiếm vân ra, trực tiếp vây khốn một thanh giao. "Ngươi vừa vặn là tại trì hoãn thời gian." Tiêu Tấn ngay lập tức liền đoán được một thanh giao ý đồ. "Đúng vậy, vừa vặn một thanh giao hỏi thăm Tiêu Tấn tính danh, chính là mượn thời gian khoảng cách, lặng lẽ bày ra cái này một tòa kiếm trận. Cái này kiếm trận, mặc dù giết không được Tiêu Tấn, thế nhưng có thể vây khốn Tiêu Tấn một lát." Mà nàng một thanh giao thì là thừa dịp cái này thời gian chích lệnh, trước tiên đem cái này một đôi yêu tộc phu thê giết đi. Dù sao, nàng người muốn giết một thanh giao, còn không có thể còn sống đây này. Chờ chém giết cái này một đôi yêu tộc phu thê về sau, một thanh giao tại toàn lực ứng phó đánh với Tiêu Tấn một trận. Nàng một thanh giao muốn giết người liền không ai có thể còn sống. Lâm Túc nếu là biết một thanh giao ý nghĩ trong lòng, sợ rằng lúc này liền sẽ nói đi ra một câu: "Vậy ta vì cái gì còn sống thật tốt? Ta đoán, ngươi muốn dùng cái này kiếm trận vây khốn ta, sau đó đi giết cái này một đôi yêu tộc phu thê." Tiêu Tấn lần thứ hai đoán được một thanh giao trong lòng suy nghĩ. Như thế nào? Lại có thể sao? Một thanh giao học Tiêu Tấn lời nói, đối với Tiêu Tấn nói. Lập tức một thanh giao cầm kiếm, hướng về Ma Âm Lang cùng Thanh Mục Bái từng bước một đi đến. Ta nghĩ người bảo lãnh, liền không có người giết được. Tiêu Tấn cũng là cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó, Tiêu Tấn đầu ngón tay giấy lên màu đen nhanh yên lặng tận chi hỏa. Tiêu Tấn đầu ngón tay tại chạm đến kiếm trận mấy mắt, trong mấy mắt, cả tòa kiếm trận bên trong phi kiếm đều bị thiêu đốt. Cả tòa kiếm trận rất nhanh liền bị yên lặng tận chi hỏa đốt hoàn toàn thay đổi. Tiêu Tấn bước nhanh bước ra, thi triển bộ pháp đi tới Ma Âm Lang cùng Thanh Mục Bái trước mặt, cùng một thanh giao giằng co. Ngươi vì cái gì lại nhiều lần ngăn cản ta? Một thanh giao nhìn chằm chằm Tiêu Tấn, sau đó mở miệng dò hỏi. Tại hạ thiện tâm, nhìn thấy có người ức hiếp nhỏ yếu, liền nghi quản một chút. Tiêu Tấn nhìn qua một thanh giao, ngữ khí bình thản nói. Yêu tộc đều đáng chết, thân là nhân tộc cường giả, ngươi thế mà giữ gìn yêu tộc, ngươi cũng nên chết. Một thanh giao giận không nhịn nổi nói. Nghe đến một thanh giao lời này, Tiêu Tấn ngược lại cười. Yêu tộc đều đáng chết. Nếu như ta không nhìn lầm, trên người ngươi cũng chạy xuôi thượng cổ đại yêu thanh hoàng huyết mạch đi. Trên người ngươi có yêu tộc huyết mạch, đó có phải hay không chứng minh ngươi cũng nên chết đâu. Nghe lấy Tiêu Tấn nói, một thanh giao vừa định phản bác, có thể lời đến quẹ miệng, nhưng là cái gì đều nói không ra ngoài. Ngươi đi chết đi. Một thanh giao lập tức phẫn nộ, trong cơ thể xanh hoàng huyết mạch kích phát đến cực hạn, một đôi cánh chim màu xanh từ phía sau một thanh giao mọc ra. Ôi, cuống lên. Thấy cảnh này, Tiêu Tấn cùng Lâm Túc đồng thời mở miệng nói ra. Thanh hoàng phá ma kiếm. Một thanh giao lần thứ hai sử dụng ra chính mình một chiêu mạnh nhất, chỉ bất quá bây giờ một kiếm lại so vừa vặn mạnh mấy lần không chỉ. Tại sau lưng một thanh giao, một cái dương cánh mười mấy thước, toàn thân tắm rửa ngọn lửa màu xanh thanh hoàng ngưng tụ mà ra. Cái kia thanh hoàng mắt phượng gắt gao nhìn chăm chú lên Tiêu Tấn, hận không thể đem hắn nháy mắt hòa tan. Một thanh giao một kiếm chém ra, cái này toàn thân bắn ra ngọn lửa màu xanh thanh hoàng cũng là thuận thế bay ra. Một kiếm này một thanh giao là ôm phải giết Tiêu Tấn tư thái mà đi. Một kiếm này ngược lại là có chút ý tứ. Tiêu Tấn nhìn chăm chăm một kiếm này cũng là bình luận, thế nhưng Tiêu Tấn trên mặt biểu lộ nhưng là vẫn như cũ không thay đổi, lộ ra cười bị ổi. Diệt Thế Hỏa Liên. Tiêu Tấn trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Tiêu Tấn bên ngoài thân lập tức bốc cháy lên vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen, ngọn lửa màu đen này đúng là từ từ tạo thành một đóa hoa sen dáng dấp. Mà hoa sen chính giữa chính là Tiêu Tấn vị trí. Một con kia thanh hoàng tại chạm đến Diệt Thế Hỏa Liên mấy mắt, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, lập tức cũng biến thành màu đen kịt. Thanh hoàng theo Diệt Thế Hỏa Liên xoay quanh một vòng, sau đó vậy mà hướng về một thanh dao đánh tới. Hỏng, chiêu số của mình làm phản. Nhìn thấy một màn này, một thanh dao cũng lập tức kinh hãi, Tiêu Tấn thuật pháp thực sự là quá biến thái. Giờ phút này Thanh hoàng mang theo Diệt Thế chi uy, đã đến bên người một thanh dao. Một thanh dao mặc dù kinh hãi, nhưng còn không có loạn phân tức, tranh thủ thời gian lấy ra một kiện lại một kiện phòng ngự đạo khí đến ngăn cản Tiêu đốt hắc hỏa thanh hoàng. Chỉ có người thi pháp một thanh dao mới biết được chính mình một kích này chỗ kinh khủng. Cái này nếu là chính mình chúng bảo, vậy khẳng định là bị trọng thương vận mệnh. Thật chính là không chết cũng phải bị chịu tội. Gáy. Hắc Hỏa Phượng Hoàng phát ra một tiếng bén nhọn chim hót. Chương 149, cái gì? Lão đăng hắn còn sống đâu? Chương 149, cái gì? Lão đăng hắn còn sống đâu? Một thanh dao đạo thứ nhất phòng ngự đạo khí, là một thanh khóa vàng tỏa ra màu vàng hào quang, tạo thành một đạo bình chướng. Hắc Hỏa Phượng Hoàng tiếng gáy, đụng phải cái kia khóa vàng hóa thành bình chướng bên trên, cái kia khóa vàng trong khoảnh khắc liền bể ra. Thật chính là ngươi cùng ngươi công sự che chắn đồng dạng buồn cười. Gặp một màn này, một thanh dao hơi kinh, vội vàng cầm trong tay cầm hồ lô mở ra, hồ lô bên trong chút xuống ra vô số màu lam đậm nước. Cái kia nước hóa thành một dòng sông dài, đem một thanh dao bảo hộ ở chính giữa. Một thanh dao nghĩ là, nước có thể khắc chế hỏa, lợi dụng đầu này sông lớn nước, có lẽ có thể đem Hắc Hỏa Phượng Hoàng cho dập tắt hoặc là yếu bớt nó uy thế. Nước khắc chế hỏa, đó là thuộc tính vị trí. Thế nhưng, có một loại tình huống gọi là cực hạn trị số, làm hỏa trị số quá cao, liền có thể phản khắc chế nước. Hắc Hỏa Phượng Hoàng bên trên thiêu đốt chính là danh xưng thiêu tận thế gian vạn vật tiên lặng tận chi hỏa, bình thường nước lại sao có thể làm gì nó mảy may. Hắc Hỏa Phượng Hoàng cùng quần quần sông lớn đụng vào một cái mắt, cái kia quần quần nước sông liền phát ra tư tư âm thanh, hóa thành hơi nước mà bốc hơi. Một con sông lớn, đảo mắt liền khô cạn. Ra sao số lượng giá trị quái. Lâm Túc ở một bên nhìn thấy một màn này cũng là khiếp sợ không thôi. Lâm Túc nhìn xem ngọn lửa màu đen này, thật chính là nháy mắt đã cảm thấy chính mình Huyền Hoàng Tạo Hóa Viêm không thơm, ngọn lửa màu đen này hắn là càng xem càng trông mà thèm á Huyền Hoàng Tạo Hóa Viêm, cho nên yêu là sẽ biến mất, đúng không? Chỉ có thể nói, thích sẽ không biến mất không còn tăm hơi, nhưng thích sẽ rời đi. Nhìn xem chính mình hai đạo phòng ngự pháp bảo đều chớp mắt bị hủy, mà cái kia Hắc Hỏa Phượng Hoàng uy thế lại không có giảm bớt bao nhiêu, một thanh dao mặt mày nhíu chặt. Chẳng lẽ chỉ có thể lấy ra cái kia một kiện truyền thừa chí bảo sao? Một thanh dao truyền thừa chí bảo là một kiện bảy sắc phượng vũ áo, liền dùng thần thú phượng hoàng lực lượng, chính là siêu việt cửu giai đạo khí, đạt tới đế cấp đạo khí tồn tại. Liên tại một thanh dao thời điểm do dự, Hắc Hỏa Phượng Hoàng đã giết tới một thanh dao trước mặt. Hiện tại, một thanh dao liền xem như triệu hoán bảy sắc phượng vũ áo cũng đều không còn kịp rồi. Một thanh dao chỉ có thể khẩn trương nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc Hắc Hỏa Phượng Hoàng. Giờ phút này, nàng đã cảm nhận được Hắc Hỏa Phượng Hoàng trên thân truyền đến cực hạn nhiệt độ cao. Tử vong nguy hiểm. Nhưng lại tại sau một khắc, cái kia Hắc Hỏa Phượng Hoàng phát ra một tiếng không cam lòng kêu to, vô căn cứ tiêu tán. Một thanh dao không thể tin, sau đó nhìn về phía Tiêu Tấn. Thời khắc này Tiêu Tấn trên thân Diệt Thế Hỏa Liên đã biến mất, Tiêu Tấn cũng hướng về một thanh dao khẽ mỉm cười. Một khắc cuối cùng, Tiêu Tấn thu tay lại, bằng không lạc thanh dao không chết cũng muốn bị trọng thương. Ngươi không giết ta? Một thanh dao trầm mặc một chút, hay là mở miệng dò hỏi. Ta cùng ngươi không oán không cửu, vì cái gì muốn giết ngươi? Tiêu Tấn đứng bay, nhìn thoáng qua một thanh dao, sau đó hướng đi Ma Âm Lang cùng Thanh Mục Bái. Đa tạ ân công ân cứu mạng. Ma Âm Lang cùng Thanh Mục Bái đã hóa thành hình người, đối với Tiêu Tấn chắp tay đáp tạ nói. Thuận tay sự tình mà thôi, Tiêu Tấn xua tay, thản nhiên nói. Một thanh dao nhìn xem Tiêu Tấn bóng lưng, sau đó lớn tiếng mở miệng hô. Ngươi không giết ta, gia đa cư, ta cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Tiêu Tấn quay đầu nhìn một thanh dao một cái, sau đó nói. A, tùy ngươi. Tiêu Tấn dù sao là không quan trọng, bởi vì cho dù là tại đan khư bí cảnh bên ngoài, một thanh dao hay là đánh không lại hắn. Một thanh dao, chính mình thế mà bị hắn cho không nhìn. Một thanh dao tức giận toàn thân đều đang phát run. Tiêu Tấn đúng không, bản đế ghi nhớ ngươi. Một thanh dao ở trong lòng thầm nói, nàng là kiêu ngạo nữ đế, hôm nay lại bị cái này áo bào trắng thanh niên hoàng ngượng, đây là nữ đế đại nhân không thể tiếp thu. Một thanh dao đã âm thầm xin thể, nhất định muốn lấy lại danh dự. Một thanh dao không tại đi nhìn Tiêu Tấn, giờ phút này đạo tâm của nàng có chút bất ổn, nàng ngồi xuống đất, bắt đầu củng cố đạo tâm. Mà Tiêu Tấn cùng Ma Âm Lang phu thê hàn huyên một lát sau, liền bước nhanh đi tới Lâm Túc trước mặt. Lâm Túc không đợi nói chuyện, Tiêu Tấn nhưng là cho Lâm Túc hành lễ nói. Tiêu Tấn bái kiến sư minh. Lâm Túc. A. Giờ phút này Lâm Túc trong mắt tràn đầy đều là nghi hoặc. Chính mình lúc nào có thêm một cái như thế mạnh sư đệ, hắn không phải đang trần tử nhất mạch đơn truyền xuống đồ đệ sao? Ngươi gọi ta cái gì? Sư ca. Lâm Túc thậm chí hoài nghi là chính mình nghe lầm, sau đó lại hỏi một lần. Đúng a, Lâm Túc sư minh, sư tôn của chúng ta đều là đang trần tử cái kia lão đăng. Tiêu Tấn cười giải thích nói cho Lâm Túc, ta là sư tôn giả chết về sau, tại đạo huyền tinh vực thu đồ đệ, cho nên sư minh ngươi cũng chưa gặp qua ta, sư minh không biết ta tồn tại cũng rất bình thường. Lâm Túc nghe đến trong lời này mấu chốt, cũng là đối với Tiêu Tấn nói, ngươi nói là cái kia lão đang còn sống. Tiêu Tấn có chút ngượng bức nhẹ gật đầu, hắn nghe lấy Lâm Túc ngữ khí, hình như đang trần tử sống chuyện này, hắn rất không cao hứng. Quá, cái này lão đang, thế mà giả chết lừa gạt ta, chẳng để lão tử thương tâm nhiều năm như vậy. Kỳ thật Lâm Túc cũng không có rất đau lòng à, mặc dù mỗi năm đều đi cho đang trần tử tạo mộ, thế nhưng à. Nhà ai người tốt còn đem tảo mộ xong cống phẩm cho mang về. Nói cái gì sang năm còn có thể tiếp lấy dùng. Người khác tảo mộ đều đốt vàng mã, Lâm Túc đốt cho đan trần tử đan phương. Còn nói cái gì lão niên đan tu luyện thêm điểm đan, hữu ích tại tâm suất huyết nào khỏe mạnh. Tiêu Tấn nhếch miệng, nếu không phải biết chính mình cái này sư minh sở tác sở vi, hắn thật đúng là sẽ cho rằng Lâm Túc là cái tôn sư trọng đạo hảo đồ đệ. Mỗi lần nâng lên cái này sư minh, đều có thể đem đan trần tử khí dựng dâu trừng mắt. Nếu không phải đan trần tử cho chính mình luyện thuốc gì ủ xỉn tác dụng nhanh nhiều, Tiêu Tấn đều sợ chính mình sư tôn lúc nào rắc một cái chết tại cái kia. Chỉ là từ đan trần tử cái kia, Tiêu Tấn liền đã hiểu được Lâm Túc rất nhiều huy hoàng chiến tích. Hai đại tiên quốc giao chiến, Lâm Túc lặng lẽ meo meo cho đan trần tử báo cái lính đánh thuê thân phận. Cái gì dùng đan trần tử thân phận tin tức luốt bay nặng lãi. Nghe nói mỗi ngày lãi đều muốn mấy chục vạn linh thạch. Tiêu Tấn hiện tại cũng nghiêm trọng hoài nghi, đan trần tử có phải hay không vay nặng lãi mới giả chết chạy trốn. Đối đãi Lâm Túc những này hố sư tôn thao tác, Tiêu Tấn chỉ muốn nói, thực sự là thái quần tay. Sư minh không hổ là sư minh, hố lao đăng phương pháp chính là nhiều, bởi vậy Tiêu Tấn đã xin thể, về sau nhất định muốn nhiều cùng Lâm Túc sư ca học tập. Sư ca, ngươi biết không, ta thật rất sùng bái ngươi. Ngươi có thể hay không dạy ta thế nào khí lao đăng? Nhìn xem Tiêu Tấn trong mắt sùng bái ngôi sao nhỏ, Lâm Túc đêm là vui mừng cười. Lâm Túc tại Tiêu Tấn trong mắt đọc đến trừ sùng bái, còn có một loại khác tình cảm, kia chính là ta quá muốn tiến bộ. Sư tôn à, cái này tiểu đồ đệ ngươi xem như là thu đúng à, hắn có thể rất ưa thích cái này tiểu sư đệ. Tất nhiên huynh trưởng như cha, vậy hắn cái này làm sư minh sẽ phải thật tốt bồi dưỡng tiểu sư đệ, khắc khắc khắc. Giờ phút này đan khư bên ngoài, một gian phòng xa hoa bên trong, đang trần tử trên người mặc một thân áo bào trắng, đạo cốt tiên phong. Chỉ là mắt phải của hắn ra một mực đang nhảy, loáng thoáng ở giữa đan trần tử luôn cảm thấy muốn có chuyện gì đó không hay phát sinh. Khả năng là gần nhất luyện đan luyện nhiều có chút mệt đi. Đan trần tử lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn là mảy may không có ý thức được, chính mình nguyên bản liền có chút phế đi tiểu hảo, hiện tại triệt để muốn biến thành Lâm Túc hình dáng. Chương 150, Thanh Đồng Tế Tự Đài năm cánh cửa. Chương 150, Thanh Đồng Tế Tự Đài năm cánh cửa. Tiêu Tấn càng nghe càng kinh hãi, đồng thời hắn nhìn xem Lâm Túc con mắt cũng càng ngày càng lóe sáng. Sư ca không hổ là sư ca à, cái này hố lao đăng biện pháp chính là nhiều a. Tiêu Tấn là thật muốn nói bên trên một câu, sư ca, mời nhận lấy đầu gối của ta. Những này đều là sư ca không truyền tuyệt học a, hôm nay liền truyền tụ cho ngươi. Lâm Túc nhìn xem Tiêu Tấn, hết sức trịnh trọng đối với Tiêu Tấn nói, sư minh, ta nhớ kỹ. Tiêu Tấn cũng là đồng dạng nghiêm túc một chút đầu nói, Bạch Đoạ Sương. Lần thứ nhất nhìn thấy hai cái chó chết giao lưu kinh nghiệm, chưa từng thấy, quá ly kỳ. Đồng dạng Bạch Đoạ Sương cũng rất im lặng, đồng thời ở trong lòng cảm thán một câu, đan trần tử thu hai người đồ đệ này, đời này cũng coi là có. Thế nhưng Lâm Túc giảng giải cho Tiêu Tấn xong hố lao đang tâm đắc về sau, đột nhiên nghĩ đến, chính mình vốn là con một, hiện tại đan trần tử thu cái tiểu đồ đệ, đây chẳng phải là tương lai đan trần tử ở ra giám về sau, chính mình liền nhiều cái tranh đoạt di sản. Đương nhiên, ý nghĩ này ở trong lòng cũng chỉ là chớp mắt là qua, bởi vì cái này tiểu sư đệ tương đối đối hắn khẩu vị. Tương lai phân hắn một nửa đan trần tử di sản lại có thể thế nào? Lâm Túc sợ chính là, hôm nay đan trần tử cái này lão đang hiện tại dám con hắn thu cái tiểu đồ đệ, tương lai liền dám làm cái thân sinh nhi tử đi ra. Nếu quả thật trừ loại tình huống kia, Lâm Túc tuyệt đối mang theo Tiêu Tấn tại đan trần tử tang lễ bên trên cùng lão đang thân sinh nhi tử tranh di sản. Bởi vì có một câu chuyện cũ kể thật tốt, một ngày sư phụ trung thân là cha. Theo thời gian trôi qua, Trần Kim Ngọc mấy người cũng đã theo tiên tiên đan trong xương ngủ đi ra. Bái kiến nữ đế. Một vị trên người mặc màu đỏ áo giáp nữ tu sĩ giờ phút này đứng tại một thanh dao trước mặt, cho một thanh dao rất cung kính thi lễ một cái. Ân. Một thanh dao nhìn xem cái này, nữ tu sĩ cũng là nhẹ giọng ân một câu. Trên người mặc màu đỏ áo giáp nữ tu sĩ tên là Thượng Quan Diễm Trời Trong Xanh, là một thanh dao thị vệ trưởng, cũng chính là cùng một thanh dao cùng một chỗ đưa vào cái này đan khư nội bộ không gian. Từ Tiêu Tấn trong miệng, Lâm Túc biết được, Khang Ngạo cũng vào cái này một mảnh đan khư nội bộ không gian. Chỉ là vô tận 9 người đều đã đủ, duy chỉ có còn sót lại Khang Ngạo không có tới đây. Lâm Túc thỉnh thoảng nhìn qua cái kia vô cùng vô tận tiên tiên đan sương ngủ, đôi mắt chỗ sâu mang theo mấy phần lo lắng thần sắc. Sư ca ngươi có thể là đang lo lắng Khang Ngạo đại ca. Tiêu Tấn đứng tại bên người Lâm Túc, sau đó đối với Lâm Túc dò hỏi. Lâm Túc cũng chỉ là có chút nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo sang sảng thanh âm nam tử truyền vào Lâm Túc lỗ hai bên trong. Ngươi còn lo lắng bên trên ta. Đạo này nam tử thanh âm chính là Khang Ngạo âm thanh, Lâm Túc đội vàng theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy Khang Ngạo giờ phút này mặc một thân cũ nát áo bào đen, từ bia đá kia phía sau đi ra. Khang Ngạo vừa đi vẫn không quên lười biếng xoay xoay lưng. Lâm Túc, không phải, cái này Khang Ngạo là lúc nào đến bia đá phía sau? Cái này không riêng gì Lâm Túc nghi hoặc, đồng dạng cũng là ở đây mọi người nghi ngờ trong lòng. Ngươi làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Là ta quá đẹp rồi sao? Khang Ngạo đối với Lâm Túc trêu ghẹo nói. Không phải anh em, ngươi chừng nào thì đến a? Lâm Túc liếc một cái tự luyến Khang Ngạo, sau đó mở miệng dò hỏi. Khang Ngạo cười nhạt một tiếng, sau đó nói, tại các ngươi mọi người trước khi đến ta liền đến, quá buồn chán liền tại bia đá phía sau ngủ gần. Mọi người sau khi nghe xong, đều là mở to hai mắt nhìn, trước mặt cái này mặc cũ nát hắc bào thanh niên, vậy mà tại bọn họ mọi người phía trước liền đến nơi này. Mấu chốt là, bọn họ như thế nhiều người, thế mà không ai cảm giác được phụ cận còn có cái này đều Khang Ngạo tu sĩ tồn tại. Cái này đều Khang Ngạo tu sĩ, thực lực chỉ sợ cũng là không tầm thường. Lâm Túc nhìn qua chính mình chí hữu, hắn phát giác Khang Ngạo trên người tán phát ra khí tức rất là cổ quái, tựa hồ loáng thoáng ở giữa nhiều hơn mấy phần bạo ngược cảm giác. Hắn luôn cảm thấy, đi tới đan khư phía sau Khang Ngạo thay đổi rất nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là chính mình cảm giác sai nha. Lâm Túc ở trong lòng đối với mình nói, kỳ thật Lâm Túc cảm giác không có sai lầm, Khang Ngạo vốn là vô tự sinh linh, toàn thân quanh quẩn bạo ngược, chẳng lành khí tức. Không riêng gì Khang Ngạo, đây là vô tự sinh linh điểm giống nhau. Nhưng Khang Ngạo từ đan khư bí cảnh chạy trốn về sau, tại 3000 tinh vực sinh hoạt lâu như vậy, toàn thân bạo ngược chi khí đã ẩn giấu đi. Có thể là bây giờ, Khang Ngạo lần thứ 2 về tới đan khư bí cảnh bên trong, đồng thời chém giết mấy cái vô tự chi địa sinh linh. Cái này cũng đem Khang Ngạo trong cơ thể bạo ngược chi khí cho tỉnh lại, thế nhưng cái này một cỗ bạo ngược chi khí vẫn luôn tại bị Khang Ngạo cực lực áp chế. Hắn sợ sẽ bị những người khác nhìn ra chính mình vô tự sinh linh thân phận, hắn muốn lấy Khang Ngạo thân phận cùng mình phu nhân yên lặng sinh hoạt tại 3000 tinh vực, mà không phải được gọi là vô tự sinh linh, ảnh đuổi. Khang Ngạo rất chán ghét chính mình một thân phận khác. Nội dung trên tấm bia đá bên trên viết, chỉ có 10 người toàn bộ tới đây, leo lên thanh đồng tế tự đài, mới có thể mở ra thông hướng cửa ải tiếp theo thông đạo. Bây giờ 10 người toàn bộ đến đông đủ, liền cộng đồng hướng đi nằm ở bia đá kia về sau thanh đồng tế tự đài. Thanh đồng tế tự đài bất quá 99 bậc cầu thang, nhưng làm mọi người bước lên thứ nhất giai thai cấp thời điểm, mới phát giác sự tình không đúng. Lâm Túc đám người đống cảm giác đến một cỗ vô hình áp lực đặt ở thân thể bọn hắn bên trên, làm cho bọn họ hai chân tựa như quán duyên như vậy nặng nề, di động 10 phần không tiện. Lâm Túc tại đi trên đệ thập giai thanh đồng cầu thang thời điểm, đã có điểm thở hổn hển. Áp lực vô hình này, thật mạnh a. Lâm Cẩu, ngươi tốt yếu đó ta. Ngọc Bài bên trong Bạch Đoạ Sương nhìn xem Lâm Túc thời khắc này dáng dấp, cũng là cười đùa nói. Bạch Đoạ Sương cô nàng này thật chính là đứng nói chuyện không đau eo a. Lâm Túc hiện tại không có tâm tư cùng Bạch Đoạ Sương đấu võ mồm, mà là vận động linh khí từng bước một leo lên thanh đồng bậc thang. Đi nhanh nhất là Tiêu Tấn cùng Mục Thanh Giao hai người, Mục Thanh Giao tựa hồ là cố ý cùng Tiêu Tấn khá gần, tích đủ hết khí lực theo sát tại bên cạnh Tiêu Tấn. Hai người giờ phút này đều đã đi lên 30 cấp thanh đồng bậc thang, chỉ bất quá Tiêu Tấn cùng Mục Thanh Giao sắc mặt rất khó coi, bọn họ gánh chịu áp lực thực sự là quá lớn. Mà Khang Ngạo thì là 10 phần nhẹ nhõm đi tại 27 cấp thanh đồng trên bậc thang, Khang Ngạo thật giống như một điểm áp lực đều không cảm giác được như vậy. Khang Ngạo quay đầu nhìn một chút Lâm Túc, sau đó vừa cười vừa nói: "Lão Lâm, còn có thể chịu được không? Ngươi gọi tiếng phụ thân, ta có thể cân nhắc kéo ngươi một cái." Lâm Túc lúc đầu bị Bạch Đoạ Sương nói yếu ớt, liền trong lòng ổ nổi giận trong bụng, hiện tại Khang Ngạo liền lên cột cùng hắn phạm thiện. Lâm Túc cho tính tình cũng lập tức liền lên tới. "Hảo trưởng tử đừng chó sủa." Lâm Túc vừa mắng Khang Ngạo, cũng một bên tại cho Bạch Đoạ Sương chứng minh chính mình không giả. Giờ phút này Lâm Túc bước nhanh hơn, trong chớp mắt liền vượt mấy tầng cầu thang, vượt qua Trần Kim Ngọc. Chẳng lẽ tuổi bắp nhất chính là hắn chính mình? Trần Kim Ngọc giờ khắc này ở trong lòng suy nghĩ, sau một khắc mới bỗng nhiên nghĩ đến cái kia một đôi yêu tộc phu thê còn tại phía sau mình. Cho nên hắn Trần Kim Ngọc không phải tuổi bắp nhất, Trần Kim Ngọc khẽ miệng lộ ra một ít tiêu ý, sau đó quay người hướng về phía sau nhìn. Lập tức, Trần Kim Ngọc khẽ miệng nụ cười liền biến mất không thấy. Chỉ thấy Ma Âm Lang giờ phút này chính lôi kéo Thanh Mục bài tay, lượng yêu nhìn lẫn nhau ánh mắt cũng bắt đầu kéo. "Phu nhân, ngươi nếu mệnh ta liền có ngươi đi." Ma Âm Lang dùng đến từ tính giọng nói nói. "Không cần phu quân." Thanh Ngục Bái cũng là cười hồi đáp. Sớm biết không quay đầu lại tốt, lại quay đầu ăn một câu thức ăn cho chó. Làm Lâm Túc bước lên 50 cấp cầu thang thời điểm, Lâm Túc cả người đều không tốt, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán của hắn bên trên nhỏ xuống. "Trời ạ, đời này anh em khổ nhất thời gian chính là bỏ cầu thang." Lâm Túc ngồi tại trên bậc thang phàn nàn nói. "Xách, không được là không được." Bạch Đoạ Xương chảo phúng âm thanh tại Lâm Túc bên tai vang lên. Ngay lúc này, Lâm Túc ngực đột nhiên truyền đến một trận ấm áp cảm giác. Lâm Túc sững sờ, lập tức từ chỗ ngực tối trong túi lấy ra một viên đan dược. Cái kia đan dược toàn thân tản ra hư vô tia sáng, viên đan dược kia bất ngờ chính là cái kia một cái Thái Hư đan. Liên làm Lâm Túc suy tư, lúc này Thái Hư đan vì sao lại phát sinh biến hóa thời điểm? Trong nháy mắt, Lâm Túc thân ảnh liền biến mất không thấy. Làm Lâm Túc lần thứ 2 xuất hiện thời điểm, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở thứ 60 cấp trên cầu thang. "Ta dựa vào, ngươi bậc hắc, ngươi cái treo chó." Ngọc Bài bên trong Bạch Đoạ Xương nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc không thôi. "Ta nhất định phải cường điệu một lần nữa, cái kia không liên quan liền không tính bậc hắc, huống hồ ta vốn chính là chó." Lâm Túc nói xong, trong tay Thái Hư đan lần thứ 2 lập lòe, trong nháy mắt Lâm Túc cũng đã xuất hiện ở thứ 70 tầng trên bậc thang. Mà bây giờ Tiêu Tấn cùng một Thanh Giao cũng bất quá mới tại hơn 60 cấp trên bậc thang. Thời khắc này hai người trạng thái đều không tốt, Tiêu Tấn toàn thân thiêu đốt tiên lặng tận chi hỏa, từ đó đến giảm bớt trên thân áp lực. Mà một Thanh Giao đã sớm đem truyền thừa bảy sắc phượng vũ áo mặc vào người. Cho dù nghìn lần trọng lực đè ở trên người, một Thanh Giao vẫn không quên cùng Tiêu Tấn phân cao thấp. Có thể một Thanh Giao ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo bóng lưng đã xuất hiện ở thứ 70 tầng trên bậc thang. "Không phải, vậy đối với sao?" Tiêu Ngạo nữ đế hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nàng có thể là tự chém tu vi tiến vào đan khư bí cảnh à, nàng không phải là tối cường người kia sao? Kết quả có cái có thể áp chế nàng một đầu Tiêu Tấn, cái kia một Thanh Giao cũng sẽ không nói gì, dù sao nói cũng vô ích, là thật đánh không lại đối phương. Về sau lại đi ra đến cái để nàng nhìn không thấu Khang Ngạo, nàng cũng còn có thể nhẫn. Kết quả hiện tại đi ra cái bậc, một nháy mắt chính là 10 tầng cầu thang như vậy vượt qua, cái này còn chơi cái gì à? Một Thanh Giao thật có chút không kiềm chế được. Một màn này đồng thời cũng là bị Khang Ngạo để ở trong mắt, Khang Ngạo chỉ là cười nhạt một tiếng. Mọi người ở đây còn tại chật vật leo lên thời điểm, Lâm Túc đã sớm đến thanh đồng tế tự đài bên trên. Thanh đồng tế tự đài bên trên, vẽ vô số thần bí đồ án, Lâm Túc quan sát một phen, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra một chút cự thú đồ án. Mà tại cái kia thanh đồng tế tự đài chính giữa, còn trưng bày một tôn đường kính gần như 10 mét đại đỉnh, tại chiếc đỉnh lớn kia bên trên còn có 5 thanh chìa khóa hình dạng lỗ khảm. Hẳn là chỉ có 5 thanh chìa khóa toàn bộ đều để đến cái này lỗ khảm bên trong, mới có thể mở ra thông hướng tầng tiếp theo đường. Giờ phút này Bạch Đoạ Xương từ ngọc bài không gian bên trong bay ra, vây quanh chiếc đỉnh lớn này dạo qua một vòng. Sau đó mới mở miệng nói. Lâm Túc nhếch miệng, không biết nói cái gì cho phải. "Đây không phải là đồ đần đều có thể nhìn ra được sự tình nha, còn cần đến ngươi nói." Ngốc chó, ngươi có phải hay không cũng bị bản thiên tài thiếu nữ chỉ số IQ cho khuất phục? Bỏ túi bạch đoạ xương tung bay ở giữa không trung, một mặt ngạo kiểu nhìn qua Lâm Túc. Còn thiên tài thiếu nữ, cũng không biết bao nhiêu tuổi lão bà, còn tại cái kia giả bộ Niter, Lâm Túc đều không muốn mắng nàng. Thế nhưng nói đi thì nói lại, bạch đoạ xương trừ tuổi tác tại giả bộ Niter, phương diện khác xác thực rất non. Ân, làn da non có thể bóp ra nước tới. Nghĩ sai kéo ra ngoài xử bắn. Ta là nông dân, ta chứng minh ngươi chính là củ cải đường, thiên tài. Lâm Túc hai mắt nhất chuyển, sau đó mở miệng cười nói với bạch đoạ xương. Giờ phút này bị Lâm Túc khoa trương lâng lâng bạch đoạ xương, còn chưa ý thức được Lâm Túc tại cho nàng đào hố. Ngươi chó đổ vật hôm nay miệng thật mà ta. Bạch đoạ xương đối Lâm Túc trả lời hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu như ta là nông dân, ngươi là củ cải đường, ta có thể trồng ra ngươi sao? Lâm Túc nhìn qua bạch đoạ xương, trêu tức nói. Cái gì đồ chơi? Bạch đoạ xương khoe miệng nụ cười đều đọc lại. Trong nháy mắt đó bạch đoạ xương thậm chí hoài nghi là chính mình nghe lầm. Nhưng là lại nhìn thấy Lâm Túc trên mặt biến thái biểu lộ về sau, bạch đoạ xương mới xác định Lâm Túc thật còn nói ra hổ lang chi tử. Bạch đoạ xương một nháy mắt cảm giác trên mặt mình bị một chiếc xe mánh liệt đột nhiên ép tới. Lan a, chết đồ vật! Bạch đoạ xương mắng Lâm Túc một câu về sau, sau đó trực tiếp về tới ngọc bãi bên trong. Lâm Túc chỉ là lắc đầu, khen ngươi là thiên tài, ngươi lại không cao hứng. Nôn đồng, giỏi thay đổi nữ nhân. Lại qua không bao lâu, những người khác cũng đều bắt đầu lần lượt bò lên trên thanh đồng tế tự đài bên trên. Trăm cấp cầu thang mang tới áp lực dĩ nhiên đáng sợ, thế nhưng chỉ cần cắn răng kiên trì, vẫn là có thể tiếp tục kiên trì. Trải qua một phen nghỉ ngơi về sau, mấy người cũng là nhìn thấy chiếc đỉnh lớn kia bên trên năm cái chìa khóa dáng dấp lỗ khảm. Lâm Túc chờ nắm giữ thần bí chìa khóa mấy người đồng thời liếc nhau một cái, sau đó ăn ý đi lên trước, đồng thời đem năm thanh chìa khóa nhét vào cự đỉnh bên trên lỗ khảm bên trong. Sau một khắc, cái kia cự đỉnh phát ra run run tiếng oanh minh. Lâm Túc mấy người cũng là nháy mắt lui lại, sợ sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm như vậy. Nguyên bản hơi có vẻ cũ nát cự đỉnh lập tức bị năm loại nhan sắc bao vây, sau đó cái kia cự đỉnh bên trong cũng bốc cháy lên ngũ sắc thần hỏa. Lưu ly thần diễm. Lâm Túc nhìn thấy ngọn lửa này, trong miệng lập tức liền tung ra cái này ngũ sắc thần hỏa danh tự. Lưu ly thần diễm là cùng Lâm Túc huyền hoàng tạo hóa viêm ngang nhau một loại đan hỏa. Đây là loại này đan hỏa tại chín đại tiên vực đã mười mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới thế mà tại đan khư bên trong gặp. Lâm Túc mơ hồ suy đoán, năm đó tại trấn áp vô tự cự thú về sau, vị kia tự nguyện trấn thủ tại đan khư vị cường giả kia, hắn đan hỏa có lẽ chính là lưu ly thần diễm đi. Bên trong chiếc đỉnh lớn lưu ly thần diễm càng đốt càng vượng, đến cuối cùng càng là tràn ra đại đỉnh. Trong chốc lát, đại đỉnh bốn phía trên mặt đất cũng bốc cháy lên hừng hực lưu ly thần diễm. Mà tại cái kia ngũ sắc thần hỏa bên trong, nam đạo từ liệt hỏa tạo thành cổ pháp cửa lớn, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Hai người một tổ, tiến vào môn này về sau, sinh tử bất luận. Liên tại ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cái kia trống rỗng xuất hiện nam đạo cửa lớn thời điểm, một đạo lao hầu âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên. Chương 151, Bách mạch Dược Lang, kịch độc giọt nước. Chương 151, Bách mạch Dược Lang, kịch độc giọt nước. Mọi người nghe đến cái kia một tiếng lao hầu âm thanh về sau, cũng là khắp nơi nhìn lại, nhưng là không có phát hiện thanh âm này là từ đâu truyền ra tới. Sau đó mọi người liền nhìn về phía cái kia năm tòa thiêu đốt ngũ sắc thần hỏa cửa lớn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, người nào đều không có dẫn đầu vượt qua trên mặt đất thiêu đốt ngũ sắc thần hỏa. Tính toán, tại hạ trước hết cho chư vị đánh cái dạng. Tiêu Tấn cười nhạt một tiếng, sau đó toàn thân bám vào ngọn lửa màu đen, sau đó một bước phóng ra, trực tiếp hướng đi một tòa hỏa diễm cửa lớn. Một thanh giao nhìn xem Tiêu Tấn, ánh mắt sáng rực, thoáng suy tư một chút về sau, cũng là đi theo sau lưng Tiêu Tấn. Một thanh giao cũng là quyết tâm cùng Tiêu Tấn đòn khiêng bên trên. Tiêu Tấn cũng là quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn xem theo sát ở sau lưng mình một thanh giao. Tiêu Tấn không nói thêm gì, chỉ là trong mắt lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Nhìn cái gì vậy, ngươi liền nghĩ hất ra bản đế. Một thanh giao đối với Tiêu Tấn nói. Tiêu Tấn cũng không có phản ứng hắn, trực tiếp đẩy ra cái kia một tòa liệt hỏa cửa lớn, dẫn đầu đi vào đại môn kia bên trong, một thanh giao cũng là theo sát phía sau. Đợi đến hai người toàn bộ tiến vào về sau, cái kia thiêu đốt ngũ sắc thần hỏa cửa lớn nháy mắt đóng lại, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản năm cánh cửa, bây giờ chỉ còn lại có bốn tòa vẫn còn tại hỏa diễm bên trong đứng bước vàng. Sau đó là Ma Âm Lang cùng Thanh Mục Bái cái này một đôi phu thê, cũng chọn một cái liệt hỏa cửa lớn đi vào. Tại Ma Âm Lang còn không có tiến vào đại môn kia phía trước, Lâm Túc hiếu kỳ hỏi một câu, ngọn lửa này nóng không nóng? Ma Âm Lang sững sờ, sau đó lắc đầu. Lão Khang, ngươi muốn hay không cùng ta một tổ? Lâm Túc nhìn qua một bên Khang Ngạo, mở miệng dò hỏi. Khang Ngạo mỉm cười lắc đầu, sau đó nói, hai chúng ta không thể tuyển cùng một cánh cửa. Vì cái gì? Lâm Túc không hiểu dò hỏi. Bởi vì vương không thấy vương. Khang Ngạo sau khi nói xong, liền thi triển bộ pháp, trực tiếp đi vào một cái thiêu đốt ngũ sắc thần hỏa cửa lớn. Ta sao cái vương không thấy vương? Khang Ngạo, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình rất hài hước? Lâm Túc liếc một cái Khang Ngạo, sau đó cũng đi vào trong đó một cái hỏa diễm cửa lớn bên trong. Giờ phút này, thanh đồng tế tự đài bên trên chỉ còn lại có Trần Gia tu sĩ, cùng bị kia gọi là diễm trời trong xanh một thanh giao thị vệ trưởng. Tinh Trạch, ngươi cùng Kim Ngọc chú ý an toàn. Trần Mặc Nguyệt đối với Trần Tinh Trạch cùng Trần Kim Ngọc sau khi nói xong, cũng là cùng đi theo vào Lâm Túc chỗ tiến vào cửa lớn. Trần Kim Ngọc cùng Trần Tinh Trạch cũng không có do dự, trực tiếp cùng nhau tiến vào một cái cửa lớn. Từ đó, liệt hỏa bên trong chỉ còn lại có một tòa cửa lớn. Diễm trời trong xanh. Chính mình có vẻ như không có lựa chọn cần thiết, có chút thở dài một hơi, nàng liền đi vào Khang Ngạo cái kia một cái cửa lớn. Từ đó, nam quạt liệt hỏa cửa lớn toàn bộ biến mất, mà cái kia cự đỉnh còn tại kéo dài phun ra nuốt vào lưu ly thần diễm, càng ngày càng nhiều hỏa diễm tràn ra rơi vào thanh đồng tế tự đài bên trên. Chỉ chốc lát, cả tòa Thanh Đồng Tế Tự Đài đều bị liệt hỏa bao trùm. Tại tiến vào đến đại môn kia một cái mắt, Lâm Túc liền mất đi ý thức. Làm Lâm Túc ý thức lần thứ hai lúc thanh tỉnh, Lâm Túc phát hiện chính mình ở vào một mảnh cuối hành lang, mà bên cạnh hắn là hôn mê bất tỉnh Trần Mặc Nguyệt. "Trần Mặc Nguyệt, mau tỉnh lại, ta cho ngươi điểm 8 cái mẫu nam." Lâm Túc đối với Trần Mặc Nguyệt hô. Sau một khắc, Trần Mặc Nguyệt trực tiếp chậm rãi mở mắt. "Nào có mẫu nam?" Trần Mặc Nguyệt nghi ngờ nói. Lâm Túc không có để ý Trần Mặc Nguyệt, mà là đánh giá bốn phía. Bốn phía đều là từ không biết tên nham thạch chế tạo vết tượng, tại Lâm Túc bọn họ ngay phía trên, mang theo một khối bảng hiệu. Bảng hiệu viết bốn chữ lớn, Bách Mạch Dược Lang. Bách Mạch Dược Lang? Đó là có ý tứ gì? Trần Mặc Nguyệt tại phát hiện bốn phía không có mẫu nam về sau, vừa định mắng Lâm Túc, lại phát hiện Lâm Túc đang nhìn cái gì, Trần Mặc Nguyệt theo Lâm Túc ánh mắt nhìn. Cũng là giữa không trung cái kia một khối bảng hiệu. Lâm Túc cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không biết Bách Mạch Dược Lang là có ý gì, chính mình không có từ cổ tịch bên trên nhìn thấy. Đang Trần Tử cái kia lao đăng cũng không có cùng hắn nói qua. Có một loại cái này để siêu cương đã thị cảm, đó là thật không hiểu A Lâm Túc thậm chí hỏi Bạch Đoạ Sương, Bạch Đoạ Sương cũng là không hiểu ra sao. Tính toán, trước hướng phía trước thăm dò đi. Lâm Túc nói với Trần Mặc Nguyệt. Được. Trần Mặc Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền một trước một sau nhìn qua cái kia mênh mông vô bờ đường hành lang chỗ sâu đi đến. Chỉ là Lâm Túc cùng Trần Mặc Nguyệt đều không có chú ý tới chính là, tại bọn họ đi rồi, cái kia một mảnh vách tường đúng là diện ra một ít màu đen nhánh nước. Hai người đã không biết đi được bao lâu, Lâm Túc đột nhiên đứng bước. Làm sao rồi? Trần Mặc Nguyệt nhìn thấy Lâm Túc đống nhiên dừng bước, cũng là nghi ngờ dò hỏi. Ngươi có phát hiện hay không linh khí bốn phía càng ngày càng là bước? Lâm Túc đối với Trần Mặc Nguyệt nói. Trần Mặc Nguyệt cũng là cảm giác một phen, quả thật phát hiện linh khí bốn phía rất là ở bước. Nhưng cái này lại có thể chứng minh cái gì đâu? Trần Mặc Nguyệt hay là tràn đầy không hiểu. Lâm Túc không có phản ứng Trần Mặc Nguyệt, mà là bắt đầu đánh giá bốn phía. Một lát sau, Lâm Túc cuối cùng tại một chỗ góc tường, phát hiện vách tường kia ngay tại chảy ra màu đen nhánh giọt nước. Đây là cái gì? Trần Mặc Nguyệt thấy thế, liền nghĩ đưa tay đi chạm đến cái kia màu đen giọt nước. Đừng lúc đích. Lâm Túc đội vàng ngăn lại Trần Mặc Nguyệt. Sau đó, Lâm Túc vươn tay dùng ngón tay tiếp nhận một giọt màu đen giọt nước, sau đó bỏ vào trong miệng. Trần Mặc Nguyệt trợn nhìn Lâm Túc một cái, không để cho mình động, kết quả Lâm Túc cái này hàng trước ăn bên trên màu đen giọt nước. Cái này nước có độc. Một lát sau, Lâm Túc cũng là đối với Trần Mặc Nguyệt nói. Chán. Nhìn ra. Trần Mặc Nguyệt đối với Lâm Túc hồi đáp. Ân. Ngươi làm sao nhìn ra được? Lâm Túc sững sờ, cũng là tranh thủ thời gian dò hỏi. Hắn đều dựa vào miệng nếm đi ra, Trần Mặc Nguyệt nhưng là nhìn ra được. Cái này cái gì con mắt? So hắn tạo hóa linh mâu còn như bước sao? Trần Mặc Nguyệt chỉ Lâm Túc cánh tay, Lâm Túc sững sờ, sau đó cũng là nhìn về phía cánh tay của mình. Chỉ thấy Lâm Túc cánh tay hiện tại cũng là đen nhánh, không chỉ là cánh tay, Lâm Túc toàn thân cũng bắt đầu biến thành đen. Trường hợp này, đồ đần đều có thể biết cái này nước đen có độc. Lâm Túc cũng nhìn một chút cánh tay của mình, sau đó cũng là nói với Trần Mặc Nguyệt. Vấn đề không lớn, độc này rất chí mạng, ngươi đừng hoảng hốt. Trần Mặc Nguyệt, độc này rất chí mạng. Vì cái gì nhìn xem Lâm Túc hoàn toàn không hoảng hốt bộ dạng a? Không phải, ngươi trúng độc ấy. Trần Mặc Nguyệt mở miệng nói ra, "Ta biết a." Lâm Túc bình tĩnh hồi đáp, "Trần Mặc Nguyệt." Liền rất im lặng, chính mình hiện tại cùng Lâm Túc cầu vật này căn bản không tại một cái trên kênh. "Ý của ta là ngươi trúng độc, độc này rất chí mạng, ngươi không hoảng hốt sao?" Trần Mặc Nguyệt đội vàng lần thứ hai hỏi, "Có cái gì tốt sợ, anh em là tiên tiên đan thể, bách độc bất xâm cái chủng loại kia." Lâm Túc vô cùng tự hào nói, "Tiên tiên đan thể, bách độc bất xâm, hay là mới vừa khóa lại cái này hệ thống thời điểm hệ thống cho hắn tân thủ gói quà lớn." Chương 152, hệ thống ngươi quỳ xuống ta hỏi ngươi chút chuyện. Chương 152, hệ thống ngươi quỳ xuống ta hỏi ngươi chút chuyện. Tiên thiên đan thể, bách độc bất xâm. Trần Mặc Nguyệt suy tư một phen, sau đó nhìn qua Lâm Túc nói, ngươi nói bách độc bất xâm, vậy nếu là thứ 101 loại độc thời điểm làm sao bây giờ? Lâm Túc, vấn đề này hỏi thật hay à, để Lâm Túc có một loại bên trái nào bắc kích bên phải não cảm giác. Thống tử, đi ra chó sủa. Lâm Túc tại nội tâm đối với hệ thống hô, ô ô ô, ký chủ quân, ngươi cuối cùng nhớ tới ta đến, còn tưởng rằng ngươi không muốn thống tử. Tại Lâm Túc trước mặt lộ ra một cái chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy một đạo màn hình điện tử màn. Giờ phút này, màn hình điện tử mạc trên đang có một cái khóc lớn tiểu hoàng mặt emot. Nghe lấy hệ thống mang theo thanh âm u hoán, Lâm Túc hơi trầm mặc một chút. Cái này chết hệ thống làm sao cùng cái đoán phụ đồng dạng đâu? Được rồi, đừng gào. Lâm Túc sau khi nói xong, hệ thống thanh âm u hoán cuối cùng cũng ngừng lại. Ngươi quỳ xuống, ký chủ có chút việc hỏi ngươi. Ra sao cái để hệ thống quỳ xuống? Có thể cho hệ thống làm trầm mặc tồn tại cũng không thấy nhiều, Lâm Túc cao thấp tính toán một cái. Thống tử ta hỏi ngươi, cái này tiên tiên đan thể là tất cả kịch độc đều có thể kháng trụ, đúng không? Lâm Túc đối với hệ thống dò hỏi. Bao a, hệ thống xuất phẩm chú định tinh phẩm. Hệ thống 10 phần tự hào nói đối với mình xuất phẩm đồ vật, thống tử hay là dám đánh cam đoan. Đã như vậy, vậy ta hỏi ngươi, tình độc có tính hay không độc? Lâm Túc lần thứ hai bắt đầu hỏi thăm hệ thống nói. Bao chùa a, tất nhiên dạng này, vậy ta vì cái gì mỗi ngày đều đang nghĩ run rẩy sự tình, vì cái gì ta loại tình độc như thế sâu đều không cho ta giải quyết? Lâm Túc cắn răng, bắt đầu chất vấn hệ thống nói. Hệ thống cũng là mang qua mấy cái ký chủ. Nói thật, hệ thống cũng là lần thứ nhất nhìn thấy làm sao không muốn mặt ký chủ. Đến cùng là loại tình độc, hay là ký chủ đầu góc ngươi liền điểm này phân bón, bản hệ thống đều không có ý tứ nói ngươi. Lâm Túc nhìn thấy chính mình không có lừa gạt ở hệ thống, cũng là xấu hổ cười một tiếng. Khu khu khu, tốt, thống tử, ngươi có thể lan. Sau đó, Lâm Túc liền không còn để ý không hỏi hệ thống mặc cho hệ thống tại trong đầu của hắn làm sao bất lực cuồng nộ, Lâm Túc cũng sẽ không tiếp tục để ý tới hệ thống. Lâm Túc từ càn khôn giới bên trong lấy ra một cái trống không bình sứ, đem góc tường cái kia mấy giọt màu đen giọt nước toàn bộ thu vào càn khôn giới về sau, Lâm Túc nói với Trần Mặc Nguyệt: "Tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi." Trần Mặc Nguyệt nhẹ gật đầu, lập tức hai người liền tiếp tục xuất phát. Trên đường đi hai người ở trên vách tường phát hiện không ít kịch độc giọt nước, Lâm Túc mỗi một lần đều sẽ đem một giọt nước độc châu thả tới trong miệng nếm thử mặn nhạt. Sau đó Lâm Túc mỗi một lần trên thân đều sẽ hiện ra màu sắc khác nhau. Không biết còn tưởng rằng bên cạnh Trần Mặc Nguyệt theo một cái tắc kẻ hoa thành tinh đây. Nhìn xem Lâm Túc dáng dấp, Trần Mặc Nguyệt đều lo lắng Lâm Túc một giây sau rắc lập tức chết trước mắt hắn. Thế nhưng mỗi một lần Lâm Túc đều cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Chẳng lẽ chó đều khó như vậy dễ sao? Trần Mặc Nguyệt cũng là không khỏi suy tư nói. Trần Mặc Nguyệt bởi vì tò mò, hỏi qua Lâm Túc vì cái gì muốn thu thập những này kịch độc giọt nước. Lâm Túc chỉ là cười hắc hắc, sau đó đối với Trần Mặc Nguyệt nói: "Quay đầu giá cao bán cho thể tu, liền nói là kiểu mới nhất luyện thể dược thủy. Đối phương thể tu nếu là không có bị hạ độc chết, cái kia Lâm Túc liền có thể nói cái này chính là luyện thể dược thủy. Nếu như bị độc chết, Lâm Túc trở tay còn có thể nói lên một câu, vị này thể tu luyện thể kỹ thuật không quá con a, cái này đều gánh không được. Dù sao nói tóm lại một câu, hắn Lâm Túc bán đồ vật không có ma bệnh. Nếu là lạnh, vậy liền từ trên người mình tìm xem nguyên nhân. Nhiều năm như vậy, có hay không thật tốt luyện thể?" Nghe xong Lâm Túc lời nói phía sau Trần Mặc Nguyệt kéo ra khóe miệng. Gian thương từ đầu đến đuôi gian thương á đây chính là Trần Mặc Nguyệt đối Lâm Túc đánh giá. Liền tại hai người vừa đi vừa nói thời điểm, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một đạo mở rộng chi nhánh giao lộ, tả hữu đều có một con đường. Hai con đường đều là đồng dạng không nhìn thấy phần cuối, mà còn hai con đường gần như không có chênh lệch, nói bên trên là giống nhau như lúc. Trần Mặc Nguyệt cùng Lâm Túc hai người đứng tại phân nhánh đường giao lộ. Nói thế nào, là tại chỗ này như vậy tách ra, hai chúng ta lựa chọn một con đường, hay là tiếp tục tổ đội tiến lên? Lâm Túc nhìn xem Trần Mặc Nguyệt, sau đó dò hỏi. Trần Mặc Nguyệt không có suy tư, liền mở miệng nói: "Tiếp tục tổ đội tiến lên đi." Trần Mặc Nguyệt nghĩ rất đơn giản, hai người tổ đội thăm dò gặp phải bảo vật mặc dù cần chia đều, thế nhưng nếu là gặp phải nguy hiểm, cũng có thể cùng một chỗ ứng đối. Nếu một người thăm dò, gặp cái gì tại ngoài dự liệu nguy hiểm, nàng Trần Mặc Nguyệt ứng đối không được. Dù sao vẫn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, bảo vật cùng kỳ ngộ gì đó đều là thứ yếu. Nghe đến Trần Mặc Nguyệt trả lời về sau, Lâm Túc liền chỉ vào bên trái con đường, sau đó nói: "Vậy chúng ta liền đi bên trái con đường này." Lâm Túc sau khi nói xong, liền dẫn đầu hướng về bên trái cái kia một con đường đi tới. Trần Mặc Nguyệt cũng không có nói thêm cái gì, sau đó cùng tại Lâm Túc phía sau. Bên trái đầu này trên hành lang trên vách tường, Lâm Túc không có lại phát hiện kịch độc giọt nước. Chỉ bất quá đầu này trên hành lang linh khí bên trong tản ra một cỗ kỳ lạ hương hoa. Lâm Túc chỉ là có chút hít hà, liền nghe ra linh khí bên trong hương hoa chính là hợp hoan hoa hương hoa. Hợp hoan hoa, đây là thật có thể dùng để tay xoa hợp hoan tán. Cho dù không luyện chế ra hợp hoan tán, hợp hoan hoa cũng có thể mị hoặc tu sĩ, kích thích tu sĩ bộc phát ra nguyên thủy nhất dục vọng. Đến ý loạn tình mê thời điểm thậm chí không phân giới tính. Nguyên bản hai cái nam tu sĩ đều là thẳng, bị bên trong hợp hoan hoa độc về sau, nhìn đối phương cũng sẽ là thơm thơm mềm mềm bánh bông lan. Suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh Lâm Túc đều cảm thấy cay con mắt. Kỳ thật ta ngược lại là cảm thấy nam cùng nam có một phen đặc biệt mỹ cảm. Bạch Đoạn Xương một lời nói trực tiếp liền cho Lâm Túc làm đứng máy. "Không phải, tỉ muội." Lâm Túc mới vừa bày tỏ khiếp sợ, Bạch Đoạn Xương lại vội vàng giải thích nói: "Lao nương là hủ nữ." "Hủ nữ a, cái kia không sao. Vậy ngươi nói ta ra đàn khư về sau, tìm bạn trai thế nào a?" Lâm Túc đống nhiên nói với Bạch Đoạn Xương. Nguyên bản ngọc bài không gian bên trong Bạch Đoạn Xương chính lười biếng nằm lấy, nghe đến Lâm Túc lời nói về sau, Bạch Đoạn Xương lập tức thật giống như sủ lông nhỏ con. "Không được, không có khả năng, ta không đồng ý." Bạch Đoạn Xương trực tiếp chính là cự tuyệt Tam Liên. "Nói đùa, để Lâm Túc tìm bạn trai, cái kia nàng Bạch Đoạn Xương làm sao bây giờ? Tự mình giải quyết sao? Có thể tại họa bản tiểu thuyết bên trên xem chút nam cùng nam loại kia thế, nhưng nhà mình Lâm Cầu tuyệt đối không thể lấy như thế. Nếu là nhìn thấy Lâm Túc cùng cái khác nam tu đấu kiếm, cái kia nàng Bạch Đoạn Xương sẽ điên. Nếu như Lâm Túc thật dám tìm người bạn trai cái kia Bạch Đoạn Xương không đề nghị cho Lâm Túc một đao. Thật chính là chính mình không chiếm được, cái kia cũng không thể để lại cho người khác." Bạch Đoạn Xương cái này đáng sợ ý nghĩ Lâm Túc là không biết, nếu là biết, cái kia Lâm Túc bao đúng quần rét cằm cằm. "Đoét, các huynh đệ, bổ xong. Chương 153, Sương Nhi, ta nghĩ cho ngươi ăn hợp hoàn tán chương 153, Sương Nhi, ta nghĩ cho ngươi ăn hợp hoàn tán, ngươi nếu là dám tìm bạn trai, cái kia lão nương liền không để ý tới ngươi." Bạch Đoạn Xương đối với Lâm Túc nói một tiếng về sau, liền không còn để ý không hỏi Lâm Túc. Đối lại cái này lão cô nàng, Lâm Túc cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, "Thú vị, cái này Bạch Đoạn Xương có thể quá có ý tứ." Sau đó Lâm Túc nhìn xem bên cạnh Trần Mặc Nguyệt nói: "Nếu như ta nếu là không có đoán sai, phía trước hẳn là có đại lượng hợp hoan hoa cây, ngươi cẩn thận một chút, đừng trúng chiêu." Trần Mặc Nguyệt nghe xong Lâm Túc lời nói phía sau cũng là hơi kinh hãi, phía trước là có đại lượng hợp hoan hoa sao? Khó trách nàng ngửi thấy linh khí bên trong mùi thơm về sau, nhìn xem Lâm Túc lại có một chút xúc động. Nguyên lai mình giữa bất chi bất giác liền hợp hoan hoa nói, may mà Lâm Túc nhắc nhở nàng, cái này mới để cho Trần Mặc Nguyệt đầu óc lần thứ hai thanh minh. Vừa nghĩ tới chính mình vừa bận bởi vì hợp hoan hoa, đối Lâm Túc lên chút ý nghĩ, Trần Mặc Nguyệt liền hai gò má đỏ lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Trần Mặc Nguyệt ta, Trần Mặc Nguyệt, ngươi làm sao như thế không hăng hái, ngươi cho dù nghĩ nam nhân, cũng không thể nghĩ Lâm Túc như thế chó đổ vật ta." Trần Mặc Nguyệt tại nội tâm đối với mình nói. "Ngươi thế nào?" Lâm Túc nhìn xem Trần Mặc Nguyệt có chút không đúng, cũng là mở miệng dò hỏi. "Không có việc gì,
ta rất tốt. Trần Mặc Nguyệt vội vàng trả lời. Lâm Túc Hoài nghi nhìn Trần Mặc Nguyệt một cái, sau đó từ càn khôn giới bên trong lấy ra một viên đan dược, đưa cho Trần Mặc Nguyệt, đồng thời đối với Trần Mặc Nguyệt nói: đây là ta luyện chế thất giai chỉ toàn tâm đan, có thể chống cự hợp hoan hoa độc. Trần Mặc Nguyệt nhận lấy Lâm Túc đưa tới chỉ toàn tâm đan, sau đó một mặt hoài nghi nhìn xem Lâm Túc, đồng thời nói: ngươi có thể hảo tâm như vậy cho ta đan dược, hay là thất giai? Không trách Trần Mặc Nguyệt hoài nghi Lâm Túc, dù sao Lâm Túc có thể là chuẩn bị đem kịch độc dọn nước trở thành luyện thể linh dược bán cho đần độn thể tu vô lương gian thương a. Lâm Túc nghe xong Trần Mặc Nguyệt lời nói về sau, đỉnh đầu lập tức xuất hiện mấy cái to lớn dấu chấm hỏi. Không phải, Trần Mặc Nguyệt coi Lâm Túc là thành gì? Hắn Lâm mẫu người là cái gì rất tiện ra hòa sao? Người trong lòng thành kiến thật là một tòa núi lớn a, ngươi có muốn hay không liền đem đan dược còn cho ta? Lâm Túc cắn răng, liền đưa tay chuẩn bị đi đoạt viên kia chỉ toàn tâm đan. Chính mình luyện chế thất giai chỉ toàn tâm đan, ở bên ngoài Lâm Túc chuyển tay liền có thể bán mấy ngàn linh thạch, kết quả nữ nhân này thế mà hoài nghi hắn. Đây quả thật là thuốc có thể nhịn, thầm đều nhịn không được một điểm. Ai biết Trần Mặc Nguyệt động tác càng thêm cấp tốc, trực tiếp đem chỉ toàn tâm đan cho nuốt vào trong miệng. Sau đó Trần Mặc Nguyệt đối với Lâm Túc hoạt bát cười một tiếng nói: đồ đần mới không muốn. Lâm Túc. Trải qua một phen đùa giỡn về sau, Lâm Túc liền cùng Trần Mặc Nguyệt hướng về kia đường hành lang chỗ sâu đi. Theo thâm nhập, linh khí bên trong hợp hoan hoa hương vị liền càng nồng đậm. Đột nhiên Lâm Túc tập trung nhìn vào, liền ở trên tường nhìn thấy từng đóa tỏa ra đóa hoa màu hồng. Phóng tầm mắt nhìn tới, rậm rạp chẳng chịt đều là hợp hoan hoa. Chỉ bất quá, đây đều là nhất nhị giai cấp thấp linh dược, Lâm Túc đều không có ngắt lấy hứng thú của bọn nó. Hợp hoan hoa là nhóm sinh loại linh dược, cái này vô số hợp hoan hoa bên trong, tuyệt đối sẽ có vượt qua ngũ giai trở lên linh dược tồn tại. Đến lúc đó ra đan cư, trực tiếp đem hợp hoan hoa bán cho hợp hoan học viện nữ tu. Trần Mặc Nguyệt nhìn xem Lâm Túc đối cái này từng đóa hợp hoan hoa cũng không thích, trong ánh mắt thế mà một điểm tham lam đều không có. Nếu biết rõ Lâm Túc cầu vật này có thể là trên đường có liệm đều muốn cầm lên nếm thử mặn nhạt tuyển thủ. Không thích hợp, 10 phần phải có 12 phần không thích hợp a. Giờ phút này Trần Mặc Nguyệt cũng là kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình, mở miệng dò hỏi: những này hợp hoan hoa, ngươi đều không muốn sao? Những này cấp thấp hợp hoan hoa không có cái gì dùng, luyện chế hợp hoan tán phụ dược đều so nó đắt. Lâm Túc giải thích nói cho Trần Mặc Nguyệt. Tốt à, con tưởng rằng Lâm cậu là thay đổi triệt để, không nghĩ tới là chi phí quá cao, cho nên mới buông tha đám này hợp hoan hoa. Lâm cậu hay là cái kia Lâm cậu a? Cuối cùng, Lâm Túc tại rậm rạp chẳng chịt cấp thấp hợp hoan hoa bên trong phát hiện một đóa lục giai hợp hoan hoa. Lâm Túc thấy thế, cũng là trực tiếp đem hắn ngắt lấy, sau đó nhét vào càn khôn giới bên trong. Động tác một mạch mà thành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Trần Mặc Nguyệt thấy cảnh này cũng là kéo ra khoe miệng, lại không có người cùng hắn cướp, cần thiết hay không? Sương Nhi, ngươi thấy được sao? Lục giai hợp hoan hoa ấy. Lâm Túc đội vàng chào hỏi Bạch Đoạ Sương, có thể là Bạch Đoạ Sương nhưng là chẳng thèm để ý hắn. Không cam lòng Lâm Túc lại kêu mấy tiếng Bạch Đoạ Sương. Thế nhưng Bạch Đoạ Sương vẫn như cũ không có phản ứng Lâm Túc. Tốt tốt tốt, Bạch Đoạ Sương tại lạnh nhạt hắn. Bảo, ngươi đối ta lạnh lùng, để ta khó chịu đến nghĩ cho ngươi ăn hợp hoàn tán, ta còn có hướng bên trong thêm dục tình quả, mê tình nhờ cây nước. Lâm Túc thần tốc nói mười mấy loại linh dược danh tự. Ngọc bài không gian bên trong Bạch Đoạ Sương đều đã tê dần, Lâm Túc nói những này linh dược hiệu quả đều là cùng hợp hoan hoa không sai biệt lắm. Nhiều như thế thôi tình linh dược xoa đi ra hợp hoàn tán, vậy nếu là ăn hết, Bạch Đoạ Sương tuyệt đối là bại đủ nước sôi, đốt lên. Lập tức ngọc nữ liền thật biến thành muốn. Bạch Đoạ Sương cũng chỉ là nghĩ lãnh đạm một phen Lâm Túc, ai biết Lâm Túc thế mà coi nàng là ra xuất trình. Dựa theo Lâm Túc nói cái này lượng thuốc đến xem, độ kiếp cảnh đại yêu tới đều phải lập 3 ngày. Ngươi mẹ nó là người, ngươi muốn để lão nương đốt bay lên sao? Bạch Đoạ Sương hùng hùng hổ hổ âm thanh truyền ra. Lâm Túc đối với cái này cũng là cười hắc hắc, sau đó nói: ta là chó. Một câu trực tiếp liền Bạch Đoạ Sương làm bất đắc dĩ. Lâm Túc chiếu cố cùng Bạch Đoạ Sương cãi nhau, không có chú ý tới thời khắc này Trần Mặc Nguyệt đang hướng về một chỗ góc tường đi đến. Giờ phút này Trần Mặc Nguyệt tại cái kia rậm rạp chẳng chịt hồng nhạt hợp hoan hoa bên trong, phát hiện một đóa toàn thân màu tím, mở càng thêm diễm lệ một đóa hợp hoan hoa. Nếu là Lâm Túc nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh hãi, đây chính là bát giai hợp hoan hoa vương a. Hợp hoan hoa vương tựa hồ là cảm nhận được trước mặt của nó có người, lập tức cái kia một đóa màu tím hợp hoan hoa vương phun ra vô số phấn hoa. Trần Mặc Nguyệt bị biến cố bất thình lình này dọa đến giật mình, theo hô hấp, đại lượng hợp hoan hoa vương phấn hoa đều bị Trần Mặc Nguyệt hút vào trong cơ thể. Lâm Túc cùng Bạch Đoạ Sương tán tỉnh, a hử, cãi nhau về sau. Lâm Túc mới chú ý tới Trần Mặc Nguyệt đứng tại góc tường, toàn thân đều đang run rẩy. Lâm Túc nhíu nhíu mày, sau đó đi tới, đối với Trần Mặc Nguyệt nói: Trần Mặc Nguyệt ngươi thế nào? Nghe đến Lâm Túc kêu gọi về sau, Trần Mặc Nguyệt toàn thân run rẩy càng thêm nghiêm trọng. Lâm Túc, ta nóng quá. Trần Mặc Nguyệt nói chuyện thời điểm, ngữ khí cũng là đứt quãng. Lâm Túc đi đến Trần Mặc Nguyệt bên cạnh, con mắt thứ nhất nhìn thấy được nút ở rậm rạp chẳng trị hợp hoan hoa bên trong hợp hoan hoa vương. Đậu phộng. Lâm Túc lập tức liền đến một câu tốt đẹp lời nói. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Trần Mặc Nguyệt đây là chúng hợp hoan hoa vương độc. Khó trách Trần Mặc Nguyệt nói nàng nóng đâu, vậy khẳng định nóng a, toàn thân đều tại khô nóng. Lâm Túc câu kia tốt đẹp lời nói, hình như mở ra Trần Mặc Nguyệt chút mở, giờ phút này Trần Mặc Nguyệt mị nhãn như tơ nhìn xem Lâm Túc. Trần Mặc Nguyệt ánh mắt bên trong tràn ngập mê ly sắc thái, trên gương mặt là lượng đống say lòng người hường hạ. Không phải, Trần Mặc Nguyệt ngươi bình tĩnh một chút. Lâm Túc nhìn xem Trần Mặc Nguyệt, cũng là vội vàng nói. Liên tại Lâm Túc nói câu nói này thời điểm, Trần Mặc Nguyệt cũng là thất tha thất thểu nhào tới Lâm Túc trong ngực. Lâm Túc, ta thật khó chịu, ngươi giúp ta một chút có tốt hay không? Lâm Túc ôm Trần Mặc Nguyệt, đều có thể cảm nhận được Trần Mặc Nguyệt giờ phút này toàn thân đều tại nóng lên. Trần Mặc Nguyệt câu nói này hay là tại Lâm Túc bên tai nói. Lập tức, Lâm Túc toàn thân đều giật cả mình, cái nào cán bộ trải qua được loại này khảo nghiệm a tốt, ta giúp ngươi. Lâm Túc đối với Trần Mặc Nguyệt nói. Ngọc Bài không gian bên trong Bạch Đoạ Xương giờ phút này liền lặng lặng nhìn một màn này, không nói gì, ánh mắt bên trong là phức tạp đến khó lấy nói rõ thần sắc. Trần Mặc Nguyệt hiện tại hoàn toàn liền đã bị Hợp Hoan Hoa Vương phấn hoa cho nhiễu loạn tâm trí, hai mắt bên trong tràn đầy đều là nguyên thủy nhất khát vọng. Mấu chốt là, Trần Mặc Nguyệt hai tay còn không thành thật, một mực tại loạn đảo Lâm Túc y phục. Lâm Túc, cái này không thể được đảo a. Cuối cùng tại không thể làm gì phía dưới, Lâm Túc chỉ có thể từ càn khôn giới bên trong lấy ra một sợi dây thường hình dáng đạo khí, đem Trần Mặc Nguyệt cho cột lên. Chói xong sau, Trần Mặc Nguyệt cuối cùng là trung thực mấy phần. Chỉ bất quá chính là, cái này chói pháp làm sao càng xem càng không đứng đắn. Liên Ngọc Bài không gian bên trong Bạch Đoạ Xương đều không nhìn nổi, cái này chói pháp làm sao như thế xấu hổ đâu. Lâm Túc, ngươi liền không thể thật tốt chói sao? Bạch Đoạ Xương từ Ngọc Bài không gian bên trong bay ra, trừng Lâm Túc nói. Chán, ta sẽ chỉ cái này một loại chói pháp a. Lâm Túc xấu hổ gãi đầu một cái, sau đó nói. Lâm Túc câu nói này cũng không phải nói đùa, một đời trước Lâm Túc tại Chín Yêu, Góc Biển, Đường Tâm loại hình truyền hình điện ảnh bình đại xem phim vô số, cũng chỉ học được cái này một loại chói pháp. Sau đó, Lâm Túc liền từ càn khôn giới bên trong lấy ra một vật. Bạch Đoạ Xương nhìn thấy Lâm Túc trong tay cầm vật phẩm về sau, cũng là kinh ngạc một phen. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng loại kia biện pháp đối nàng? Đúng vậy, chính là biện pháp này. Lâm Túc sau khi nói xong, liền thấp kém thân đi, đem Trần Mặc Nguyệt quần áo cởi bỏ hạ một bộ phận. Trần Mặc Nguyệt bả vai giờ phút này liền ôm vào Lâm Túc trước mặt. Đắc tội, Mặc Nguyệt đạo hữu. Lâm Túc sau khi nói xong, liền đem trong tay mấy cái ngân trầm đâm vào Trần Mặc Nguyệt mấy cái huyệt vị bên trên. A! Lập tức, Trần Mặc Nguyệt phát ra một tiếng thống khổ tiếng hô hoán. Bạch Đoạ Xương nghe lấy đều cảm thấy đau, huống chi là Trần Mặc Nguyệt đây. Lâm Túc thi triển châm pháp tên là Tỉnh Thần Châm, chính là thông qua kích thích thần hồn, làm cho để Trần Mặc Nguyệt tỉnh táo lại. Làm một cái đan tu, biết chút y tu phương pháp châm cứu, cái này rất bình thường a. Tỉnh Thần Châm pháp là trừ song tu bên ngoài, đối phó thôi tình loại thuốc biện pháp tốt nhất. Kích thích thần hồn, đó là cực hạn thống khổ, cũng không trách Trần Mặc Nguyệt vừa vặn sẽ phát ra khản cả giọng tiếng giống to. Giờ phút này Trần Mặc Nguyệt trên trán đều đã diện ra đạo đạo mồ hôi, có thể thấy được Tỉnh Thần Châm pháp đối với Trần Mặc Nguyệt thần hồn kích thích có nhiều đau đớn. Thế nhưng cũng tốt tại, Trần Mặc Nguyệt tạm thời cũng khôi phục thần trí. Trần Mặc Nguyệt ngươi nghe ta nói, ngừng vận chuyển công pháp, giảm bớt trong cơ thể linh khí lưu chuyển. Lâm Túc đội vàng đối với Trần Mặc Nguyệt nói, Trần Mặc Nguyệt hiện tại ý thức coi như thanh tỉnh, nàng cũng biết Lâm Túc hiện tại là vì nàng tốt, cũng là đội vàng dựa theo Lâm Túc chỉ thị tới làm. Ngay sau đó, Lâm Túc từ càn khôn giới bên trong lại lấy ra một viên đan dược, trực tiếp liền cho cưỡng ép nhét vào trong miệng Trần Mặc Nguyệt. Căn bản chính là không cho Trần Mặc Nguyệt phản ứng chút nào thời gian, Lâm Túc động tác cực kỳ thô bạo, thế nhưng cũng cực kỳ nhanh. Tại ăn xong rồi Lâm Túc đút cho Trần Mặc Nguyệt hạ viên thuốc này về sau, Trần Mặc Nguyệt cũng là cảm giác đầu của mình càng ngày càng nặng, hỗn loạn liền nghĩ đi ngủ. Tại trước khi ngủ mê cuối cùng một cái mắt, Trần Mặc Nguyệt nhìn phía Lâm Túc, nàng tựa hồ nhìn thấy bên người Lâm Túc còn tung bay một cái bạch sắc nhân. Đó là vật gì? Trần Mặc Nguyệt não hải bên trong hiện lên vấn đề này về sau, liền mê man bất tỉnh nhân sự. Ngươi cho nàng uy phải là đan dược gì? Bạch Đoạ Xương nhìn một chút Trần Mặc Nguyệt, lại nhìn một chút Lâm Túc nói, Bạch Đoạ Xương không nhìn thấy Lâm Túc đút cho Trần Mặc Nguyệt chính là đan dược gì. Dù sao Lâm Túc thực sự là quá nhanh, Bạch Đoạ Xương thậm chí liền lớn nhỏ cũng không có chú ý đến. Ân, Bạch Đoạ Xương chỉ là đan dược lớn nhỏ a, anh em luyện chế một chút chuyên môn khắc chế thôi tình loại thuốc đan dược mà thôi. Lâm Túc một bên nói một bên đem trên tường cái kia một đóa màu tím hợp hoan hoa vương cho hái xuống, đặt ở trong tay xem xét cẩn thận một phen. Nhìn xem liền đốt. Lâm Túc đánh giá một câu về sau, liền đem cái này hợp hoan hoa vương cho ném tới càn khôn giới bên trong. Sau đó Lâm Túc một bên ở trên tường hợp hoan hoa bên trong tìm ngũ giai trở lên hợp hoan hoa, một bên cho Bạch Đoạ Xương giải thích vừa bản cái kia một viên đan dược hiệu quả. Loại này đan dược đơn giản chính là tăng nhanh Trần Mặc Nguyệt trong cơ thể thay thế, để Trần Mặc Nguyệt trong cơ thể độc tố theo lỗ chân lông liền trực tiếp đẩy ra tới. Bạch Đoạ Xương nghe xong Lâm Túc sau khi giải thích, cũng là nhẹ gật đầu. Hù chết lao nương, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lựa chọn dùng loại kia phương pháp cứu nàng đây. Bạch Đoạ Xương một bên vỗ ngực vừa nói. Loại kia biện pháp. Lâm Túc mới đầu tiên là sững sờ, sau đó mới hiểu được tới Bạch Đoạ Xương nói tới cái chủng loại kia biện pháp chỉ chính là nhất chất pháp cái chủng loại kia giải độc phương pháp. Bạch tỷ tỷ nói là loại nào biện pháp a? Nhân gia làm sao nghe không hiểu a? Lâm Túc phạm tiện mở miệng nói ra. Bạch Đoạ Xương nghe lấy Lâm Túc ngữ khí, trong mắt cũng là lộ ra ghét bỏ thần sắc. Ngươi mẹ nó liền biết rõ còn cố hỏi. Bạch Đoạ Xương cho Lâm Túc liếc mắt, sau đó nói. Lâm Túc cười hắc hắc, sau đó còn nói thêm. Nếu như ta thật dùng loại kia biện pháp giúp Trần Mặc Nguyệt giải độc đâu, ngươi sẽ như thế nào? Trần Mặc Nguyệt trầm mặc thật lâu, sau đó nói. Vừa bận lao nương tâm tình thật phức tạp, nhưng cuối cùng cũng đều nghĩ thông suốt rồi. Thế nhưng ngươi nếu là đối Trần Mặc Nguyệt làm loại chuyện đó, ngươi liền nhất định muốn phụ trách. Lâm Túc, ngươi đừng để lão nương khinh thường ngươi nha. Nghe xong Bạch Đoạ Xương lời nói, Lâm Túc ôn nhu cười một tiếng. Sau đó đối với Bạch Đoạ Xương nói, Xương Nhi ngươi yên tâm đi, ta không phải loại kia dậu đổ bìm leo hỗn đảng, Trần Mặc Nguyệt thần trí không rõ, ta sẽ không bắt buộc nàng. Chỉ bất quá Lâm Túc lời nói chưa nói xong, liền bị Bạch Đoạ Xương cắt đứt. Cái gì gọi là ngươi không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hỗn đảng? Bạch Đoạ Xương cắn răng, một mặt tức giận trừng Lâm Túc. Lâm Túc là thế nào liếm láp cái mặt, nói khoác không biết ngượng nói ra câu nói này. Nguyên bản phát sinh sự tình, giờ phút này lần thứ hai hiện lên ở Bạch Đoạ Xương trước mắt. Còn nhớ rõ lúc ấy, Bạch Đoạ Xương mới vừa từ ngọc bài bên trong tỉnh lại. Lâm Túc liền trực tiếp xông vào ngọc bài không gian bên trong.